Vào thời Đức Phật đó, bất kỳ ai lập ba lần ba câu sau đây: Bu Năm, Saranam, Gacchami, con quay về nương tựa Phật; Thammam, Saranam, Gacchami, con quay về nương tựa chân lý; Sangam, Saranam, Gacchami, con quay về nương tựa tăng đoàn. Thì từ giờ phút đó trở đi đó, đã chính thức trở thành đệ tử Phật. Và trong nghi thức tôn giáo đó, thì đạo Phật không ép buộc các tín đồ phải thề cai quyền độc rằng đó, nếu sau này không theo Phật giáo nữa thì chết không toàn thân, rồi chết khổ đau, chết bất đắc kỳ tử. Vì đến với đạo Phật là sự tự giác thấy rõ rằng đó là con đường mà việc đi theo đó sẽ giúp cho chúng ta đó được an vui, khép lại bất hạnh. Để làm đệ tử Phật hạnh phúc và có giá trị đó, tiếp theo sau đây tất cả lập nguyên văn lời của thầy để phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ nhất, không được giết người, nhận thức được rằng giết hại mang lại khổ đau, con tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài Phật, giữ gìn môi trường. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Một xá. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ hai, không được trộm cắp, nhận thức được rằng trộm cắp mang lại khổ đau, con tôn trọng sở hữu của người, những gì không cho thì không được lấy, con học hạnh từ bi, nhường cơm xẻ áo, giúp người bất hạnh vượt qua khổ đau. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ ba, không được ngoại tình, nhận thức được rằng ngoại tình mang lại khổ đau, con chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc gia đình mình. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ tư, không được dối gạt, nhận thức được rằng dối gạt mang lại khổ đau, con nói những lời sự thật, những lời hòa hợp và đoàn kết, những đời lịch sử và văn hóa, những lời có ích và giá trị. Xin Phật chứng minh cho chúng con một sáng. Đệ tử chúng con tên là, xin giữ điều đạo đức thứ năm, không sử dụng ma túy, không uống rượu gây say. Nhận thức được rằng ma túy và rượu mang lại khổ đau, con từ bỏ chúng, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Kính thưa các Phật tử mới, sau khi tự mình nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy và phát nguyện giữ năm điều đạo đức Phật dạy đó, thì từ giờ phút này trở đi đó, quý vị đã chính thức trở thành thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới và thành viên của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Dân ca tràng phổ tay để tán dương. Thì hôm nay đó là sinh nhật lần thứ 39 của Phật tử Hoa Phước, chủ tịch tập đoàn TLM. Thì tất cả ban lãnh đạo và 150 nhân viên của tập đoàn địa ốc này đó, dưới sự hướng dẫn của Phật tử Hoa Phước, đến chùa tham dự một buổi tu, bắt đầu bằng việc phụng sự cho 800 các anh chị và cô chú bác á, khiếm thị đến từ 25 tỉnh thành và 24 quận huyện thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đó, quý vị đã tham dự thời tụng kinh để ôn lại lời Phật dạy về các điều đạo đức. Thì ngày sinh đó là ngày chầu đề. Ngày chầu đề đó là niềm vui của cả gia đình, cho nên theo văn hóa Phật giáo đó, đó là ngày mà chúng ta nên làm việc phước, việc đức, việc thiện, việc Phật sự, hồi hướng công đức đó cho người thân và bản thân đó, thì lệ lạc đó chắc chắn sẽ đạt được. Thì nhân dịp này, vì là các Phật tử mới đó, thì thầy muốn giới thiệu một cách rất là khái quát các phương diện của đạo Phật để các bạn trẻ đó, chính thức làm Phật tử trong ngày hôm nay, hiểu và trải nghiệm chân lý Phật trong cuộc sống thực tiễn. Thứ nhất, nguồn gốc và sự truyền bá đạo Phật. Đạo Phật đó, do Đức Phật Thích Ca thành lập vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Đạo Phật là con đường giác ngộ, con đường minh triết, con đường tỉnh thức, khác và vượt lên trên các tôn giáo nhất thần và đa thần, Đông và Tây, cổ và kim. Đức Phật Thích Ca đó sanh vào rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch tại vườn Lâm Tỳ Ni, nay là Nepal. Đến tuổi 29, khi có đứa con đầu lòng là Hoàng Nam La Hầu La đó, Thái tử Siddhartha Gautama thuyết phục vợ của mình là công chúa Yajuda La cho phép ngài đó được tầm cầu chân lý, tức là khép lại hạnh phúc gia đình, mở cơ hội đó tìm kiếm con đường khép lại các khổ đau của nhân sinh. Sau 6 năm tu tập, vào lúc 35 tuổi đó, thì Thái tử Siddhartha Gautama đã chính thức trở thành Phật Thích Ca và lập ra Đạo Phật. Đức Phật truyền bá chân lý suốt 45 năm, qua đời ở tuổi 80. Và suốt thời gian gần 5 thập niên đó đó, Đức Phật đã độ được 8 trên 16 vị vua thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng trăm quan văn, quan võ, hàng ngàn các đạo sĩ thuộc các tôn giáo khác, hàng triệu các tín đồ đạo hữu thần và đạo vô thần lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật. Và Đạo Phật đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của Ấn Độ từ thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch cho đến thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch. Vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch thì Đạo Phật dưới công truyền bá của Đại đế Asoka, mà cụ thể đó là hoàng tử Mahinda và công chúa Sangamitra, cả hai đều là con của Đại đế Asoka, đã mang Đạo Phật từ Ấn Độ sang Tích Lan. Và từ đó thì Đạo Phật đã truyền bá rộng ở các nước Nam truyền. Ở phía miền Bắc đó, thì Đạo Phật đi ngang qua Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng. Ở miền Nam á, thì ngoài Tích Lan còn có Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì đến thế kỷ thứ 19 thì các nhà khảo cổ học Anh, các nhà Ấn Độ học của Đức đã có công giới thiệu Đạo Phật qua các công trình văn bản học từ kinh điển Pali dịch ra tiếng Anh và các di chỉ khảo cổ từ các Phật tích. Nhờ đó đó, cho đến thời điểm hiện nay đó, Đạo Phật đã có mặt ở 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì truyền bá bằng con đường hòa bình, không gắn kết với chính trị, Đạo Phật mặc dầu có mặt lâu đời, nhưng đến nay đó, theo thống kê chính thức đó, thì có khoảng 550 triệu người là Phật tử. Vì những lý do tế nhị tại các nước xã hội chủ nghĩa, rồi Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, số lượng Phật tử trên thực tế thì nhiều hơn số thống kê. Và theo dự đoán thì có khoảng 850 triệu Phật tử trên toàn cầu. Thì quý vị ngày hôm nay đó là một trong mấy trăm triệu Phật tử đó. Thì người theo Đức Phật được gọi là Phật tử, chứ tử đây có nghĩa là người học trò, chứ Phật đây đó là bậc giác ngộ sáng lập ra Đạo Phật. Như vậy quý vị đã chính thức trở thành là học trò của Đức Phật. Chữ Phật đó nó có từ căn Bút, mà Bút có nghĩa là tỉnh thức, giác ngộ, trí tuệ, minh triết, sáng suốt. Cho nên Đức Phật là bậc minh triết, bậc giác ngộ, bậc sáng suốt, bậc tuệ giác. Cho nên làm Phật tử đó thì chúng ta nhớ yếu tố cốt lõi này như là giá trị quan trọng nhất của đạo Phật, để dùng trí tuệ để giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Điều hai về quan niệm thế giới, đạo Phật cho rằng vũ trụ này đó là bao la. Quả địa cầu không phải là hành tinh duy nhất trong vũ trụ. Con người trên quả địa cầu dầu là quý hiếm, rất ít so với các loài thủy tộc, các loài côn trùng vi tế, nhưng không phải là loài duy nhất có mặt trên quả địa cầu. Nghĩa là các địa cầu khác cũng có sự sống của con người như quả địa cầu của chúng ta. Và đạo Phật đó thì không chấp nhận rằng quả đất là mặt phẳng, bầu trời là nắp dung như kinh thánh của một số tôn giáo phương Tây đã chủ trương, mà vũ trụ này đó là vô biên vô cực, không cùng tận, không có điểm bắt đầu. Cho nên đạo Phật không chấp nhận ba học thuyết: chủ nghĩa duy thần, tức là cho Thượng Đế sáng tạo ra con người và dặn dặn; chủ nghĩa duy vật, cho rằng con người đó có từ vật chất; chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm có trước, dạng vật có sau. Đạo Phật chủ trương đó tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này không, dẫn đến tình trạng không có mặt ở những cái còn lại. Đó là cái sự tương tác theo chiều thuận. Còn theo chiều nhật thì cái này có nên cái kia không, cái này không nên cái kia có. Và vũ trụ này đó, cái sự sống hình thành theo cái nguyên lý của riêng nó, không có ai là đấng sáng tạo, đấng sáng tế, đấng sáng lập ra cuộc sống và vũ trụ này. Điều ba, quan niệm về nhân sinh. Thì con người đó được Đức Phật xem là loài động vật quan trọng và có giá trị nhất. Thì trong kinh Đức Phật đưa ra có nhiều loại hình sự sống có tình thức. Thấp nhất là các loại côn trùng vi tế, Đức Phật gọi chung đó là loài ẩm thấp. Kế đến là loài bò sát và bốn chân. Rồi các loài có cánh, các loài dưới nước. Ngoài ra còn có các loài lưỡng cư, vừa dưới nước, vừa trên bờ, vừa trên bờ, vừa trên trời, vừa trên trời, vừa dưới nước. Và con người đó là loài nhất cư, tức là lấy mặt đất làm nền tảng của sự sống. Thì so với các chủng loại nêu trên đó, Đức Phật cho rằng con người đó là ít nhất về số lượng, nhưng mà quý nhất về phẩm chất. Vì con người đó có tư duy, sáng tạo, bắt chước, giáo dục, ngôn ngữ hoàn chỉnh, chữ viết hoàn chỉnh, và có thể truyền thông bằng kinh nghiệm và giáo dục. Đang khi các loài động vật khác thì không được như thế. Bằng chủ trương này đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta quý giá quỹ thời gian của kiếp người và chịu trách nhiệm về những gì mà chúng ta sẽ làm, đang làm hoặc là đã làm. Vì chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Nếu có một ông Thượng Đế hay bà Thượng Đế hay thần linh nào đó sáng lập ra thế giới này đó và chưởng quản nó, thì các nhân vật đó có thể bị lũng đoạn bởi tham nhũng, hối lộ hoặc là bị cài bẫy. Còn cái quy luật của cuộc sống đó, nó là nhân quả trong chính nó, trong từng sự vật và hiện tượng. cho nên không ai lũng đoạn được. Như vậy khi đề cao vai trò của con người đó, Đức Phật muốn cắt đứt cái sợi dây ràng buộc và lệ thuộc của con người vào Thượng Đế và các thần linh. Đó là cách mà Đức Phật trả quyền tự do cao nhất cho con người, để con người không bị sợ hãi, mê tín dị đoan, rồi khấn vái thần linh trước các hiện tượng thiên nhiên như là sấm sét, thiên tai, dịch bệnh, chết người. Mà vào cái thời điểm cách đây mấy ngàn năm á, trình độ khoa học kỹ thuật còn kém, người ta nghĩ rằng đó Thượng Đế và các thần giận dữ mà trừng phạt. Thực tế đó là hiện tượng thiên nhiên. Quan điểm về xã hội á, được Đức Phật á, chủ trương công bằng, bình đẳng, dân chủ và nhân quyền. Các khái niệm xã hội mà chúng ta có ngày nay đã được đề cập ở trong Kinh Phật. Đức Phật xuất thân từ dòng họ vua chúa, đứng vị trí quan trọng thứ hai trong xã hội của Ấn Độ, chỉ sau các đạo sĩ Bà La Môn. Và Đức Phật thấy chủ nghĩa giai cấp là một sự bất công, chà đạp nhân phẩm của con người, và để bóp chẹt cái sự chà đạp đó đó, thì người ta phải nhân danh rằng là Thượng Đế tạo ra bốn giai cấp để phân công lao động, giúp cho xã hội đó được vận hành theo cái cách quỷ biện rằng đó, có những con người sinh ra để làm chính trị, có người sinh ra để làm tôn giáo, có người sinh ra làm kinh doanh, có người sinh ra làm lao động tay chân. Đức Phật đánh vào cái thuyết quỷ biện này bằng cách phân tích rằng đó, hãy để cho mọi người tự do lựa chọn cái quyền lập nghiệp của mình. Đằng này đó, chủ nghĩa giai cấp của Ấn Độ đó là cha truyền con nói qua cái họ của gia đình và không thay đổi được, cho nên giai cấp là không chấp nhận được. Đức Phật đề cao chủ nghĩa bình đẳng nam nữ vào năm thứ sáu khi Ngài được giác ngộ. Lúc đó Ngài được 41 tuổi, và nâng vai trò của phụ nữ từ việc chăm sóc nhà bếp, mang hạnh phúc cho chồng, nuôi dưỡng con cái trong gia đình, trở thành người có cái quyền bình đẳng pháp lý, bình đẳng đạo đức, bình đẳng xã hội, bình đẳng giáo dục, bình đẳng tâm linh và bình đẳng tu chứng. Những gì người nam làm được thì người nữ làm được. Và vì Đạo Phật đề cao tính nhân bản, tức là lấy con người làm trung tâm, cho nên cái quyền của con người đó được Đạo Phật đề cao mà không có tôn giáo nào có thể sánh bằng. Các khái niệm xã hội của phương Tây đó, bùng nổ vào những cái thế kỷ thứ 17, 18 trong phong trào cuộc cách mạng triết học, gọi là trào lưu ánh sáng, Enlightenment. Thì những cái khái niệm đó mới bắt đầu được giới thiệu đến, Đức Phật đã đề cập đến nè. Cho nên xã hội được Đức Phật đề xuất đó, là một xã hội mà con người đó với giá trị đạo đức và trí tuệ đó sẽ được đề cao. Ai cũng có cái khả năng và tiềm năng để đạt được các phẩm chất cao quý đó. Về phương diện chính trị đó, Đức Phật chủ trương chủ nghĩa pháp quyền, tức là lấy luật pháp á, làm hệ quy chiếu. Và bên cạnh việc đề cao luật pháp á, thì Đức Phật còn đưa ra hai chương vạc khác không thể tách rời. Đó là luật pháp phải được hỗ trợ bởi chân lý, tức Dhamma, và đạo đức, tức Vinaya. Như vậy, luật pháp, chân lý và đạo đức là bộ ba mà bất cứ một nguyên thủ quốc gia nào sử dụng để quản trị đất nước đó, thì dân giàu nước mạnh và sự phát triển của đất nước đó đó sẽ diễn ra theo hướng bền vững. Thì người nguyên thủ quốc gia điều hành đất nước trên nền tảng của ba trụ cột vừa nêu được gọi bằng thuật ngữ là chuyển luân thánh vương. Luân á là bánh xe, chuyển á là xoay, thánh vương á là vua thánh. Vua thánh á chủ nhất là có khả năng thống nhất giang sơn về một mối, tức là độc lập chủ quyền. Thứ hai đó là điều hành đất nước trên nền tảng của công bằng và tôn trọng nhân quyền. Do đó, đó luật pháp phải là nền tảng, không có vùng cấm như cái khái niệm người Việt Nam hiện nay đang sử dụng. Mà Đức Phật cho rằng đó, luật pháp đó phải là một bánh xe được vận chuyển, và khi nó có mặt chỗ nào đó thì cái công bằng xã hội, bình đẳng dân chủ sẽ được thiết lập ở chỗ đó. Còn nếu chỉ có luật pháp không, nó cũng chưa đủ. Bởi vì con người sau khi đạt được các cái mục đích của cuộc sống rồi đó, mà thiếu các cái nền tảng hạnh phúc đó, thì vẫn có thể bị khổ đau. Cho nên đó, luật pháp đó phải được hỗ trợ bởi chân lý và đạo đức để tăng thêm hai hệ giá trị quan trọng trong cuộc sống. Về phương diện đạo đức đó, thì Đức Phật chủ trương gồm có ba trụ cột: phòng ác, xin lỗi, phòng phi, chỉ ác và dương thiện. Phòng phi là ngăn chặn tội lỗi lúc mà nó đang còn ở trong trứng nước, ta không tạo điều kiện để động cơ xấu, thói quen xấu, hành động xấu có còn được diễn ra, gây phương hại và hậu quả xấu cho mình và cho người. Đây là điều rất là quan trọng. Nếu ai cũng có cái tâm phòng phi đó, thì khi đó sẽ trở thành một người chuẩn mực, hay tối thiểu là đạt được trình độ chân nhân. Chỉ ác là nỗ lực vừa là nhận thức, vừa là thay đổi nghiệp. Chỉ là dừng hoàn toàn ác là sự phạm luật pháp, phạm đạo đức, phạm lương tâm. Như vậy chỉ ác nếu chúng ta đã lỡ, dù là vô tình hay cố ý trong quá khứ, quá khứ có nhiều năm trước hay là quá khứ của ngày hôm qua, thì phải nỗ lực kết thúc chúng dù chưa có ai biết, chưa bị đấu tố, chưa bị tòa tuyên án, chưa bị ngồi tù gỡ lịch. Chúng ta cũng phải tự ý thức để kết thúc nó. Vì trước sau gì đó, các quả xấu đó cũng phải trổ thôi. Mà khi trổ đó, thì Đức Phật đã nói đó, cũng giống như là người nỗ lực đó, lặn xuống biển sâu, chui vào trong đó là động đá, bay cao lên trên bầu trời, thì cũng không thể nào tránh được quả của nghiệp xấu. Nên tốt nhất đó, chúng ta hãy sống với nỗ lực dứt ác. Trụ cột thứ ba đó là dương thiện. Dương có nghĩa là phát triển, làm lớn mạnh, làm hưng thịnh. Thiện là các việc nghĩa, việc phúc, việc nhân đạo và việc Phật sự, mà nội dung của đó là mang lại hạnh phúc, khép lại nỗi khổ niềm đau, giúp vật chất, giúp tinh thần, giúp chân lý, giúp lời khuyên, hiến tặng niềm vui không sợ hãi và nhiều phương diện tích cực khác. Thì đây là ba phương diện đạo đức mà được Đức Phật đề cao. Bên cạnh đó, đó thì Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố động cơ của tâm. Vì tâm là đạo diễn, theo đó lời nói của miệng, hành động của tay chân được thực hiện. Như vậy khi có đạo diễn của tâm thì hành vi của cơ thể trở thành con lật đật bị giật dây. Do đó muốn làm chủ đời sống đạo đức thì phải làm chủ tâm. Muốn làm chủ tâm thì phải làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thói quen và lối sống. Thì đó là nền tảng quan trọng của đời sống đạo đức mà theo Đức Phật đó, mang lại giá trị hạnh phúc cho mình và cho người. Về phương diện nghề nghiệp và kinh tế đó, Đức Phật khích lệ đệ tử tại gia tránh 7 nghề có hậu quả xấu sau đây. Thứ nhất, sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến giết người hàng loạt, tạo ra chiến tranh, tàn phá, tan tốc, hủy diệt, tạo hận thù, gây quan trái và để lại các hậu quả nỗi khổ niềm đau, ngay cả trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Thứ hai đó, buôn bán nô lệ là chà đạp nhân phẩm con người, vi phạm luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, và làm cho con người đó thậm chí còn tệ hại hơn là con vật. Con người đã trở thành như là một cái sở hữu nô lệ trong những cái thời kỳ chủ nghĩa tư bản thuộc địa, chủ nghĩa quân chủ thuộc địa, thì hầu như là giá trị của những con người mà bị nô lệ đó nó còn tệ hơn là con vật. Thì Đức Phật đó là nghiêm cấm các hình thức mua bán con người. Thứ ba, nghề lầu xanh, tức là không nỗ lực bằng trí khôn và sức khỏe của mình để lập nghiệp chân chính, mà lệ thuộc vào cái vốn vốn có, thì cái đó nó dẫn đến cái sự đam mê chủ nghĩa hưởng thụ, khoái lực giác quan, và góp phần truyền nhiễm các bệnh chết người qua đường máu và tình dục. Thứ tư đó, là nghề cờ bạc, dẫn đến tình trạng đó, phá sản cái nguồn tài chính gia đình, dẫn đến nợ nần, gây hậu quả rất nghiêm trọng về đời sống kinh tế cũng như là tình cảm, quan hệ gia đình và xã hội, tạo ra rất nhiều các cái bất ổn trong cuộc sống. Thứ năm là nghề đồ tể, tức là trực tiếp thọc huyết heo, giết thịt các loài động vật và gia súc. Nghề này đó thì lương không cao, nhưng mà nghiệp xấu thì mang cả một kiếp người cho đến những kiếp về sau. Do đó ai lỡ làm các nghề này đó thì nỗ lực thay thế nó bằng những cái nghề khác. Thì rộng hơn nữa đó, nó bao gồm các cái nghề thủy hải sản, nghề chăn nuôi, vì nó góp phần gián tiếp dẫn đến cái sự thương vong, chết chóc, mạng sống của các loài động vật. Thứ sáu đó là nghề bào chế độc dược, vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, rồi kéo theo các cái tình trạng phục độc cho người khác chết, hay là góp phần tạo ra các sự tự tử ở những người bị trầm cảm và bế tắc. Nghề thứ bảy đó là những nghề mà nó dẫn đến cái sự thương tổn tâm từ bi, thương tổn giá trị sống của chúng ta. Mặc dù được luật pháp cho phép á, thì Đức Phật vẫn khuyên á, là nên xa tránh. Thì trong kinh Đức Phật còn nêu ra đó, tài sản thu hoạch được từ các nghề nêu trên á, sẽ bị tổn thất qua các cửa ngõ, hỏa hoạn, đốt cháy, lũ lụt, cuốn trôi, nhà nước tịch thu, con người thân phá của, và bệnh tật á, không hưởng thụ được. Có nghĩa là nó vào cái cửa trước rồi nó đi ra cửa sau thôi. Cho nên thà mình chậm vào một chút, ít vào một chút, cái sự làm giàu đó chân chính. Cho nên khi nằm xuống là ngủ liền, không phải sợ hãi ai, không phải lo lắng, không phải bị hoang mang. Thì đó là các nghề được Đức Phật khích lệ nên tránh. Và về quan điểm kinh tế đó thì Đức Phật chủ trương trung đạo, nghĩa là không đặt nặng sự hưởng thụ, nhưng cũng không nên quá khắc khổ, và để sống chung dung dựa lên trên hai cái thiên cực này, nỗ lực hết mình, nỗ lực có phương pháp trong lập nghiệp, không bỏ cuộc đối chừng, không đầu hàng số phận. Cái thành quả đạt được như thế nào đó thì quan hệ chấp nhận như thế đó, còn muốn khá hơn thì phải nỗ lực cải thiện phương pháp. Thì đó là cái quan điểm về kinh tế và nghề nghiệp được Đức Phật nêu ra trong kinh. Còn về phương diện tín ngưỡng đó, thì cố gắng đó, mỗi người có góc tâm linh nhỏ tại nhà, tức là có bàn thờ Phật. Thì là Phật tử trong nhà đó, mỗi người chỉ nên có hai bàn thờ thôi: bàn thờ ông bà tổ tiên và bàn thờ Phật. Cúng trái cây sau một ngày đó đem xuống để trong tủ lạnh để ăn, cúng nước sạch đậy nắp lại một hai tiếng lấy xuống để uống, thì khi nào qua hiếu thì có thể mua hoa mới, không cần phải đốt nhang, vì đốt nhang á toàn là chất độc với sự pha tạp của hóa chất và mặt cưa, không có lợi ích gì. Không cúng thực phẩm mặn, không cúng cơm nước, cơm canh, vì thực ra đó cúng chỉ là biểu tượng tôn kính thôi, còn các đức Phật thì không ăn những thứ này. Và cố gắng mỗi ngày lại Phật hai lần trước khi đi làm, trước khi đi ngủ, dành là trung bình 15 phút đọc kinh để trải nghiệm lời Phật dạy, mở mang trí tuệ. Những điều đó thì gọi đó là gốc tâm linh nhỏ ở trong nhà. Mỗi tháng đó nên ăn chay được 2 ngày vào ngày rằm và mùng 1 để mở tâm từ bi, hạn chế nghiệp sát với các loài chúng sinh và các loài có tỉnh thức. Kính thưa tất cả các Phật tử mới, thì đó là 8 phương diện mà những người mới đến với đạo Phật đã cần biết và cần làm quen. Thì lát nữa khi về đó thì quý vị sẽ mỗi người nhận được cái quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, chứa đựng 27 kinh căn bản, chịu khó đọc và dẫn dắt người thân của mình cùng đọc tụng và khéo léo đó để giúp họ trở thành Phật tử như là chúng ta. Thì ngày hôm nay đó là một ngày đáng được khích lệ, đó là nhân sinh nhật tổ chức lễ quy y làm từ thiện. Nếu các Phật tử tại gia đó đều quan nghỉ làm như là ngày hôm nay, Phật tử Hoa Phước đã làm được cho 800 bà con khiếm thị, 150 nhân viên đó được trải nghiệm cái không gian Phật, được nghe giảng, được tu trì và được ăn chay, đó là điều rất là tốt. Thì thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ, thầy tán dương Phật tử Hoa Phước với những nỗ lực rất đáng được trân trọng trong ngày sinh nhật thứ 39.